vào thì gọi là phương tiện đầy đủ. Khi lặng hoàn toàn rồi thì sáu thức là họ chưa rõ nơi sáu căn mình nó bị tan rỡ mà nó trở về một tinh minh gọi là sáu căn hổ dụng. Từ lúc đó cái thức tương tục, cái tâm tương tục, tức là cái thức vọng tưởng tương tục của mình cũng theo đó mà tập nó hết. Thì như vậy lúc đó là hiển hiện cái trí thuần tịnh cái gì hết. Thì như vậy cái pháp thân đó là trí nha. Thành ra cái trí này sao học kinh năm già thì quý vị thấy thức và trí hai cái nghĩa nó khác nhau. Mình bây giờ nói trí mà lòng là thức, như nói người đó học thông minh thì gọi là người gì? Người trí. Còn người đó học trọng lực gọi là người ngu, phải không? Thì người học thông minh đó là trí, những cái trí đó đối với tên nhà Phật là thức, vọng thức phân biệt lanh lẹ thôi chứ không phải là trí. Trí là cái bất thanh bất diệt, mà thức là cái thanh diệt. Thành ra còn dùng cái thanh diệt thì đều gọi là thức chứ không phải là trí. Mà trí là cái bất thanh bất diệt. Vì vậy cho nên lặn hết vọng tưởng, thức nào là thức đó mình có trí. Nó lạ như vậy đó. Mà trí mà không có khôn như cái trí thế gian, phải không? Như lúc nào quý vị ngồi thiền mà lặn hết rồi quý vị tỉnh sáng là lúc đó là gì? Lặn hết thì đâu có thức phân biệt, phải không? Đó là trí. Như là trí đó thì lúc đó không có khôn ngoan như cái trí của thế gian rồi. Nhớ như vậy thì mình mới không phải ngu. Chứ là sao mình cứ chạy ngu à? Cái trí và cái ngu của Phật pháp nó khác. Cái trí đó là cái trí giải thoát vô lậu. Còn cái tâm mà vọng thức phân biệt đó là vô minh, sinh tử. Cái nghĩa này thế nào? Do tất cả tướng tâm thức đều là vô minh. Thấy tổ chỉ thực là rõ. Tại sao nói cái nghĩa mà trí định như vậy? Là bởi vì tất cả cái tướng tâm thức đều là vô minh. Tướng vô minh không lìa cái tánh giác. Tuy nhiên cái tâm thức đó đâu có rời cái tánh giác, phải không? Nếu nó rời thì hỏi chúng nó từ đâu mà nó có? Mình ngồi tâm mình đương yên lặng và cái dưới niệm lên, hỏi niệm là từ đâu mà có? Nếu không phải từ yên lặng là dưới ra có. Cho nên nó không rời cái giác tánh, không thể hoại, cũng không thể không hoại, không phải chẳng hoại. Như nước biển cả nhôm nơi gió mà sóng động, cái tướng nước tướng gió nó không có xa rời nhau. Mà nước chẳng phải là cái tánh động, nếu gió dừng lặng thì cái tướng động dừng, cái tánh ý vẫn không hoại. Như thế chúng tâm tự tánh thanh tịnh tâm, nhân cái gió vô minh mà nó động, tâm cùng vô minh đều không có hình tướng, không có xa rời nhau. Mà tâm tánh nó không phải là động, nếu vô minh mà lặng đi thì cái tương tục ác diệt, lúc đó cái trí tánh nó không quả rồi. Thành đã đây dùng cái ví dụ thực sự là rõ ràng. Bây giờ tổ nói ngay ở trong cái tánh giác của mình đó, nó cũng không có xa lìa vô minh. Cái thức tâm, tất cả tướng thức tâm là vô minh, phải không? Tất cả tướng thức tâm là vô minh. Cho nên hồi kia học kinh lâu quá mà tôi không biết vô minh là cái gì. Bây giờ quý vị thấy vô minh là cái gì? Thành ra cái nghĩa vô minh nó thực là rộng, nhưng mà cách nghĩa tùy theo chỗ. Có thể cách nghĩa vô minh đủ cách nghĩa. Tôi thí dụ những cái chỗ mà tôi đã học qua, vô minh đứng về các loại kinh A Hàm, nó vô minh là gì?
vô minh là không thấy tứ đế như thật.
Đối với nói tứ đế là mình không thấy đúng như thật, đó là vô minh.
Vô minh là không biết tứ đế như thật, đó là vô
minh. Rồi qua tới tất cả những kinh đại thừa mà những cái điển kinh như là Duyên Giác này kia, vô minh là chấp các pháp diễn cho nó là thiệt đó, như chấp thân chấp cảnh ngã pháp là hư giả, chấp cho là thiệt, đó là vô minh, phải không? Đó là định nghĩa vô minh ở chỗ đó. Còn ở đây bên đây định nghĩa vô minh lại khác hơn, phải không? Đây định nghĩa vô minh là cái gì? Là vọng thức. Vọng thức dấy lên đó là vô minh. Thành ra cái định nghĩa nó từ từ ở ngoài quý vị nhớ kỹ, như cái định nghĩa của A Hàm thì nó nằm ở trong cái pháp tứ đế của Phật. Mình biết cái đó như Phật thì mình tứ, còn không biết như Phật đó là vô minh. Thành ra nó còn mắc kẹt ở bên ngoài thuộc về pháp. Còn cái vô minh mà theo trên Duyên Giác mà định nghĩa như vậy đó, vô minh là thấy thanh thấy cảnh là thiệt, thanh cảnh là hư giả mà nói là thiệt là vô minh. Đó, thì như vậy là chỉ thẳng thân cảnh của mình. Giờ đến đây không còn cách thân cái cảnh nữa, mà hai nơi vọng thức đó là vô minh. Thì như vậy cho nên ở trong thiền tông các tổ chỉ thẳng vô minh là vọng tưởng. Mà thực tình như Kinh Lăng Nghiêm nói, sở dĩ có cái vọng mà chiếu lại tánh giác đó, nó từ đó nó đi trong luân hồi, đó là mất vô minh chứ gì, phải không? Cho nên tổ định nghĩa với Phật không người ta, đó là chỉ thẳng cái trí niệm cái vô minh ở nội tâm của mình á. Thì như vậy mình thấy rõ vọng thức dấy lên thì biết đó là vô minh. Bây giờ người nào chấp nhận vọng thức là người đã chấp nhận vô minh. Thì bây giờ quý vị thấy một ngày sống với vô minh thì bao nhiêu lần? Nó như vậy đâu phải thấy thấy mình sống với vô minh hay là sống không sống với vô minh. Nếu hàng ngày cứ vọng thức dấy lên chấp nhận, nó nghĩ cái này nghĩ kia nghĩ nọ, đó là chạy sống vô minh, sống vô minh. Còn bây giờ lúc nào mà không chấp nhận đó thì lúc đó là không theo vô minh, vậy thôi, rất là đơn giản. Thấy vô minh rõ ràng phải không? Đó cái tư này nó như vậy. Ở đây tổ nói tuy nhiên nói vô minh nói tánh giác, nhưng mà hai cái nó không giàu nha. Vô minh với tánh giác hai cái không giàu nha. Vậy vì thấy rõ ràng nó không rời nè, vọng thiết để lên tưởng từ đó yên lặng đó là giấy, giờ nó truyền xuống tưởng trở lại cái yên lặng đó, chứ ở đâu, phải không? Cho nên nó đâu có rời nha. Cho nên dừng cái trí dụ biết sống, biết sống. Đây tổ nó nói ví dụ như cái biển cả do gió thổi sóng động nè, thì như vậy gió thổi sóng động thì giờ khi cái tướng nước và cái tướng gió hai cái nó không rời nha, gió với nước á hai cái nó không rời nha, mà nước á thì có phải động không? Nước đâu có động, phải không? Cái thể nước là không có động, mà tại gió thành nước động nha. Mà giờ khi gió dừng lại thì cái tiếng nước đó, cái tiếng động đó, tự nhiên nó cũng theo đó, thống theo đó mà dịch nghe. Mà khi thống dịch rồi thì cái tánh ước nó có khác rồi. Tự nhiên lại việc nói như trong đây thì nghe quý vị thấy hơi khó hiểu một chút. Bây giờ tôi nói cho rõ ra mà, ví dụ như sống với nước, sống nhân gió mà có, phải không? Đó, nhân gió mà có, thì khi gió thổi thì sống dưới động. Khi sống dưới động thì cảm thấy như cái mặt dưới nó bị mất rồi. Nó, những trọng tình lượng sống, tình lượng sống. À, khi gió dừng rồi thì hỏi sống nó đi đâu? Sống với nước là một hay là hai? Sống dấy lên từ cái gì mà dấy? Nhưng mà tưởng tượng nước mà dấy, gió hỏi cái nước nó lại sống không? Tức là sống dưới lên được cũng là từ nước mà dưới lên, rồi sống lặn xuống thì cũng trở về cái nước, phải không? Thì như vậy thấy là nước nó hai sao được, nhưng mà khi dưới sống lên rồi thì cái sống, cái hình tượng của sống đó
nó không phải là cái tướng bằng phẳng của nước, phải không? Không phải là cái tướng yên lặng của nước, như có động như cái tĩnh mà, phải không? Nó không phải, nhưng mà khi nó lặng tiếng thì nó không phải. À, thì cái gió là ví dụ cho cái gió ngược, gió ngược mà thổi về tâm thức thì nó dưới động, mà tâm thức dưới động về thì lúc đó cái biển thanh tịnh thoát thân của mình bị mất tiền hết thấy gì nữa, phải không? Rồi từ nào mà gió dừng về cái biển để sóng lặng xuống thì cái biển thanh tịnh thoát thân thì nó càng sẽ la khỏi cái tiền tiếng ở đâu không? À, tư như vậy đó, cái gì hao không? Ráng tư nữa. Nói vậy chứ cái gì lạ. Thì như vậy, cho nên mình biết rõ là để tâm mình, tâm thức thì tư đó là vô minh. Nhưng sự thật ra thì nó cũng có mang một phần minh như trong đó. Phải không? Nếu không có mang phần minh, làm sao nó có thức, nó biết. Nhưng mà khi nó động rồi thì nó đã làm mất cái tánh, mất cái tánh thanh tịnh bình đẳng của tâm. Như vậy cho nên nói rằng nó là vô minh. Mà tới chừng nó lặng xuống rồi thì trở về của cái tâm đó, chứ không phải lặng là nó chạy đâu. Như vậy cho nên nhiều người cứ nghề vịt, tại sao mà cái tâm mình nó là thanh tịnh và đức giác, tức là đây niệm khởi nè, đức giác niệm khởi thành quyến ứng, thì tự thể cái niệm khởi đó là cũng từ cái tâm thanh tịnh nó dưới lên cái gì, phải không? Là vì nước nó không có giữ tự tánh trên mặt nước, cho nên gió phải cho nó đậu. Cho nên là dưới nước nó có một cái gì như là tôm hay là sắt mà chẳng trên mặt nước đó, thì gió có đậu không? Để nó không có giữ tự thánh nó được, cho nên gió cho nó đậu, gió nó đậu, rồi đậu là nó dưới lên, dưới lên thành tánh, mà gió dừng cái thường. Thì đó là cũng tạm ví dụ, chứ còn cái chỗ tiến chính của cái động của nó thì thực là cái mà mình khó thấy được. Nếu thấy cái niệm khởi đầu với động của nó thì mình đã đi tới đâu rồi, bây giờ mình đã trở về tới cái chỗ giác tiến chính rồi. Cho nên đây là mình tạm mượn cái hình ảnh để mà ví dụ cho dễ hiểu. Vì vậy mà nói rằng nếu cái tâm mình nó không phải là động, mà nếu là vô minh diệt cho thì cái thức tương tự diệt, mà khi thức tương tự diệt thì lúc đó cái trí tánh mình nó là bất hoại. Bất hoại tức là bất tánh, bất diệt, không có lo gì nữa. Thì như lại bây giờ tôi nhắc lại hình ảnh mặt biển và hình ảnh những biển sóng, thì quý vị chuyển biển thử coi, một lượng sóng, cái hình ảnh một lượng sóng tánh với mặt biển đó, nó thấm vào đâu không? Một lượng sóng tánh với cái mặt biển bát ngát này thì lượng sóng đối với mặt biển thì bao lớn? Thì như vậy đó, cho nên cái tâm vọng tưởng mình dấy lên nghĩ này nghĩ nọ đó, đối với cái tâm thanh tịnh kia cũng như là những lượng sóng dấy lên với cái mặt biển này. Thì giờ quý vị muốn thấy cái tâm thanh tịnh bát ngát của mình thì chỉ đừng cho những lượng sóng nó dấy lên, thì thấy toàn thể mặt biển như vậy. Đó là pháp thanh tịnh, phải chứ chứ được, không có xa xôi gì hết. Dễ quá, phải không?
Thì thể bất động của chúng vô lậu thiên tướng tăng tố tăng giả pháp thứ tư chẳng vị bất công pháp tức về não đại tiến hại như là lạc trước thuần tịnh như nhốt tứ giả như lưu tập cảnh vị tư pháp thứ tư đó biến tướng tăng tư tâm liên tư giữa tâm từ nguyện thị nguyện có
đây là cuối trong cái phần hôm qua, tức là hôm qua đang giảng về cái phần giải nghĩa. Trong phần giải nghĩa đó thì có chia ra về cái phần giác và bất giác. Thì đây là trước nói trong cái phần giác, thì trong phần giác hôm qua lại có chia ra nữa, tức là về cái phần tứ tánh thuần tịnh và cái phần bất tư nghị nghiệp tướng. Thì hôm qua đã giảng về cái tứ tánh rồi, cái tứ tịnh, bây giờ đây mới giảng bất tư nghị nghiệp tướng. Trong cái phần giác nó có cái bất tư nghị nghiệp tướng, nó làm sao đây giải thích. Bất tư nghị nghiệp tướng đó là do y cái là tướng trí tịnh hay tạo tác tất cả những cảnh giới thắng duyệt, bởi y cái tướng trí tịnh mà hay tạo tất cả cảnh giới thắng duyệt. Sẽ nói rằng cái là tướng vô lượng công đức thường không có đoạn dứt, từ theo cái căn tứ phân tự nhiên tương ưng các thứ mà hiện, vì họ được những cái lợi ích. Thì đây là đứng về cái phần nghiệp. Nói nghiệp đây không phải là cái nghiệp mà của phần thu chúng sanh, mà cái nghiệp đây là cái thiện nghiệp bất tư nghị ở trong cái lịch trí thanh tịnh. Thiện nghiệp bất tư nghị trong trí thanh tịnh là sao? Bởi vì chúng ta hàng ngày nên nhớ rõ, bây giờ chúng ta đương ở trong cái nghiệp bất tư nghị của cái gì? Của cái vọng tưởng, phải không? Hiện giờ chúng ta đang sống, đang hoạt động trong cái nghiệp bất tư nghị của vọng tưởng. Bởi nghiệp của vọng tưởng bất tư nghị cho nên chúng ta tạo đủ thứ hay vợ tốt nhân xấu. Chính ngày mai chúng ta cũng chưa biết tâm chúng ta nghĩ cái gì, làm cái gì nữa, phải không? Nghĩa là người tu bất thành, mình nói là mình là người hiền lương tốt đẹp, ăn nói như là tử tế lịch sự, mình tính từ bụng mình như vậy, phải không? Rồi bất bất thình lình có người nào lại nói chú xả vô mặt mình dài ra tay tái lỗ tài, thì lúc đó là sao? Có người tái tái mình tới mà nãy mình là người tử tế như là người chưa thấy mất tiêu rồi, nó trở thành một người hung dữ la lối an toàn chẳng hạn. Cho tới vừa khi rồi làm những chuyện mà mình bình thường không dám nghĩ, không dám tưởng tới, mà nó phát ra mình không ngờ, phải không? Thì như vậy tôi nghĩ đó là bất tư nghị. Bất tư nghị là sao? Là không nghĩ tiếp, không biết tiếp được, nó xảy ra nhiều cái mình không thể lường được, mà cũng chính mình chứ ai mà mình không biết được. Thì như vậy cho nên đứng về mặt cái nghiệp vọng tưởng của mình nó cũng bất tư nghị. Thì bây giờ cái nghiệp của cái trí thanh tịnh nó lại tư nghị để sống, phải không? Trở về cái nghiệp vọng tưởng thì nó bất tư nghị, nếu đặc nhiên thì nó khỏi không lường được nha. Thì cái nghiệp của trí tịnh cũng vậy, cũng bất tư nghị, đặc nhiên nó khỏi, nhưng là hai cái nó khỏi khác nhau. Bên này đặc nhiên nó khỏi thì nó khỏi toàn cái thứ xấu thôi, phải không? Thứ xấu thứ dữ làm cho mình đau khổ, còn bên kia đặc nhiên nó khỏi thì từ duyên chứng sinh cần cái gì là được ứng hiện để mà theo duyên độ họ. Cho nên bất tư người mà bất tư người trong cái lợi ích chúng sanh, còn bữa nay bất tư người ở trong cái tạo nghiệp đau khổ, Vì vậy cho nên ở đâu có lộng tưởng điên đảo cũng có cái việc bất tư nghị, thì ở đây cái trí thanh tịnh cũng có cái bất tư nghị. Vì vậy cho nên ở đây nó nói hay tạo tất cả những cảnh giới thứ diệt, những cảnh giới thứ diệt thứ diệt. Như là cái người đó bình thường thì mình không có nghĩ về cái chuyện mà hư sinh bố thí gì hết. Bây giờ gặp cái người đó bất tình lần đó ở đâu đó thì họ cần cái gì lúc đó mình có cho mình cho mình giúp liền. Cái cái trí thanh tịnh của mình nó không cho phép mình ích kỷ, không cho phép mình thấu xa nhân dân. Vì vậy cho mình gặp những cái gì đáng nhất, cái việc ý nguyện nhất làm cho họ thỏa theo cái nguyện cầu đạo hay là lợi ích của họ. Thì như vậy cho nên cái đó gọi là bất tư nghị. Mà những cái bất tư nghị đó đều là những cái thắng diệt chứ không phải là cái thấu xa. Vì vậy mình đây mới dẫn á, nên nói rằng cái tướng vô lượng công đức thường không đoạn tuyệt. Bởi vì đi tới đâu gặp cái chuyện đáng làm thì tùy duyên mà làm, không có lường, không có thể biết trước được. Chủ dụ như bây giờ, ví dụ là lúc nào trong tâm mình thực là thanh tịnh, mình toàn là một lòng thanh tịnh thám thiết không. Bây giờ ví dụ không nghĩ mình đi ra, lát nữa đi ra thì giúp ai làm cái gì. Nhưng mà khi ra đường rồi cái gặp cái người khổ, trong khi đó mình có thể giúp được cái khổ đó, thì mình liền ra ta giúp liền. Cái đó mình không thể nghĩ trước được, phải không? Vì vậy cho nên cái đó là bất tư nghị, không thể lường trước được. Gặp đâu thì từ đó mà ứng. Đó là mình nói theo cái phàm tục, nói cái lòng tốt thôi. Thứ nữa là đối với những cái người mà đã được thuần túy thanh tịnh thì đó là Bồ Tát thánh diệt. Vì vậy cho nên các cái nhà đầy đủ các cái diệu dụng để từ họ chứng tâm mà hiện ra muôn ngàn sự lợi ích. Vì vậy cho nên mới nói từ chúng tâm của chúng tâm, từ theo tâm cơ chúng tâm tự nhiên tư ơn với các thứ tướng mà hiện ra. Nghĩa là tâm chúng tâm cần có những cái hình tướng nào thích ứng thì hiện. Ví dụ như trường hợp hôm trước chúng ta học 32 ứng thân như Quan Thế Âm, phải không? Nghĩa là nếu người cần hiện thân tưởng giả ở đó thì liền hiện thân chuyển giả. Nếu người cần hiện thân chi sử mà đổ, liền hiện thân chi sử. Nếu người cần hiện thân tùy theo tùy theo ni mà đổ, thì liền hiện thân tùy theo tùy theo ni, vân vân. Đó là từ tâm cơ của chính tâm mà ứng hiện các thứ khiến cho họ đều được lợi ích. Đó là cái thần thông dị dụng bất tư nghị của cái trí thanh tịnh. Nói như vậy để cho quý vị mới thấy cái chỗ đặc biệt. Như hôm qua tôi nói, chúng ta tu trở về cái trí mà trí thuần giác theo Phật nói ở đây hay là tổ nói ở đây, thì cái trí đó nó có suy nghĩ hơn thiệt phải với tốt xấu hay không? Có không? À, mà trí đó chỉ là lặng lẽ như như, phải không? Lặng lẽ như như thì mình tưởng chừng như là cái đứa không khôn ngoan, không lăng lẽ gì hết. Thì tưởng như vậy chẳng gì đó mà thôi, chưa cực quá lẽ rồi, phải không? Không khôn ngoan, không ngủ chính, không gì hết. Thì như vậy là cứ trả lời đó thì càng về sâu chừng nào là càng chưa cực chừng ấy, phải không? Và thì văn nghệ chúng ta hầu hết tưởng lầm như vậy. Nhưng không phải, trở về đó nó thuần tịnh rồi thì từng đó mới khởi dị dịch ứng hóa vô cùng. Vì vậy cho nên đây tổ mới chỉ cho chúng ta thấy cái chỗ ứng hóa. Chứ nếu mà nghe nói trở về trí tịnh là càng ngày càng lặng, không nghĩ, không cứng, không gì hết thì mình nghĩ như vậy thì chưa cực quá rồi. Ngồi để ngon cái núi yên lượng mình đó thôi thì tôi có lợi ích cho ai, phải không? Nhưng mà sự thật không phải. Bởi vì chúng ta quen theo gia nghiệp, mình muốn làm lễ cho người này người kia phải ngồi suy nghĩ bắt đầu bắt trái chúng như chúng kia làm cái được. Đó là theo cái nghiệm phàm phu. Còn đối với Phật Bồ Tát không phải vậy. Nghĩa là tâm rất là thanh tịnh như như, mà nếu thấy chúng ta nó cần một cái gì để giúp họ, nếu có duyên giúp được thì liền ứng theo cái căn, ứng theo sở thích của họ để giúp được họ. Đó là không có nghĩ trước. Vì vậy cho nên gọi là ứng dụng bất tư nghị. Cái ứng dụng bất tư nghị đó gọi là thành thông dự dụng. Thì như vậy để quý vị thấy tới đó như chúng ta tiêu cực đáo để rồi sẽ được cái tích cực đáo để. Còn mình bây giờ mình tích cực thì lo hoài, nhưng mà trong cái tích cực đó lo nhiều khi lo viết để trở thành nha. Nó có một cái ban đầu thì nghĩ là mình tích cực thì lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người nọ, nhưng mà lo cho họ được cái là mỗi khi giúp họ được cái gì cho họ quan nghiêm vỗ tay lên cái mình thấy vui. Thì cái lời riêng riêng để lâu rồi cái thành sao rốt cuộc rồi sao cái mình lo cho ai mà họ không vỗ tay quan nghiêm cho mình buồn hay không đó. Thì như vậy thì lúc đó thì mắc kẹt cái gì đó. Đó vì vậy cho nên người nào lợi dụng cái quan nghiêm hai ba lần hoặc là tìm cái hình dáng gì cụ thể hơn để mà giống như mình cho cỏ gì hết văn thực tình, lúc đó cái mình thích quá thì nhập đạt được. Vì vậy cho nên cái quan niệm cái thế gian là nhiều khi là quan niệm thiệt, nhiều khi là quan niệm lợi dụng, thấy không? Họ thấy mình làm từ bất thiện cái đó họ chứng thiện, họ chứng thiện làm theo, rồi là nghĩ tại vì cũng hay lỡ rồi, lỡ được quan niệm như vậy thích thích làm viết, từ ban đầu thì rõ ràng là cái tâm tốt làm cho người ta. Nhưng mà dưới là họ muốn bù lại cái tối của mình bằng cái quan nhân hoặc là bằng cái tán dương cho lợi cho lúc cho mình mắc kẹt, mắc kẹt trước cái tầm cái chỗ đó. Thì như vậy cái gì đó làm cho người ta lâu cho nó biến thành mất tiền, phải không? Tôi thấy ở trên chùa lâu lâu đến mất chiếc cái khách đó hay lâu mất chiếc cái đó ý là cái nào muốn cái chùa cho to viết theo ngày Phật tử rồi về hội có một Phật tử cần thiết để về hội rồi đâu đó ngồi ở thân sư rồi có vài người Phật tử mà ăn bản thân thiết đó cho họ viết trước rồi cái về trình đó cái ông thầy trụ trì ông tuyên bố hôm nay họ vì lý do gì đó rồi giờ thì yêu cầu Phật tử nên nè đóng gói lại những số tiền khá khá để mà có cái chữa nơi trường này lại. Cho rồi ở Phật tử thân thiết nó đứng ra con xin tí là người nha. Cho rồi do nghiêm dỡ thầy cho mình. Cho rồi mấy Phật tử là con mặt tình ba lúc con sạc. Không như gì hết vậy trời. Rồi về nhà nằm lại rớt con cháu phải dài nữa chứ. Nó thường như vậy. Cái việc làm của mình nó vô tình hay là cố ý khiến cho cái người Phật tử mai mốt mời hội nó tiếng nói hết vấn đề. Đó là cái chuyện mà chúng ta nên để ý, bởi vì đây là cái chỗ mà mình khéo để cho người ta làm việc thiện, nhưng cái khéo quá cái biến thành cái gì, biến thành lợi dụng. Rồi cái người ban đầu với một tâm tốt định làm những điều tốt, nhưng mà làm điều tốt thì người ta muốn cho cái làm nó được tiến tiến lên, rồi họ đưa mình cho dân, rồi lâu ngày cho rồi mình quên cái tốt mà nó sẽ cho dân. Đó. Vì vậy cho nên cái làm của cái tâm suy nghĩ phân biệt đó ban đầu thấy nó phải lắm, mà lâu rồi cũng mất phải. Còn cái làm của cái tâm vô phân biệt này thì giả sử khi làm thì ý nguyện làm rồi thì đi ai quan nên muốn quan nên thắng thành vấn đề, nhưng ở đâu còn phân biệt mà mừng người vui hay là buồn. Đó, vì vậy cho nên cái làm đó mới thực là cái làm tích cực mà vô phân biệt. Cho nên quý vị thấy mới nghe thì hình như cái người tôi cái kiểu này tôi cái kiểu mà lặng lẽ luôn phân biệt đây thì tiêu cực, thật là tiêu cực. Nhưng mà nếu quý vị tu mà bớt cái vợ dùng tôi đi, rồi quý vị sẽ tích cực vô lượng. Khởi cái nguyện của Bồ Tát làm cái xả lỗi chúng sanh, không có chán, không có sợ. Chứ còn nếu mình làm lỗi chúng sanh bằng cái tâm phân biệt á, thì ban đầu nó phân biệt làm lâu rồi thì nó phân biệt hơi cũng được làm. Vì vậy mình ráng nỗ lực giúp cái tâm phân biệt hết sạch đi, thì cái chuyện lễ chính tâm quý vị sẽ đầy đủ, không có thiếu đâu mà sợ. Nên đây là cái phần mà nói cái nghiệp, cái bất tư nghị nghiệp đó, để chúng ta thấy cái dịu dụng lễ chính tâm không lường được của chư Bồ Tát, chư Phật. Lại nữa, cái là tướng giác thể đó có bốn thứ đại nghĩa, hay là bốn thứ cái nghĩa lớn cùng với như song đồng. Ví như là cái gương trong sáng, đây bây giờ nói lại cái nghĩa về cái thể giác, cái thể tâm giác ngộ của chúng ta đó. Cái nghĩa đó nó có cái bốn thứ lớn, là bốn thứ lớn đó cái lượng nó đồng nghĩa hay không. Cho nên ví dụ nó như là cái gương trong sáng lại. Thế nào là vốn? Một đó như thật không cảm, xa lìa tất cả tâm, tất cả tướng tâm cảnh giới, không có pháp nào có thể hiện. Không phải là cái gì, không phải cái nghĩa giác kiến. Cái chỗ này nói nghe thì quý vị khó hiểu. Vì đúng về phần cái thể giác kiến này nó rộng lớn đồng với như không, mà ví dụ nó như là cái gương thanh tịnh. Bây giờ trong bốn nghĩa thanh tịnh của nó, nghĩa thứ nhất là như thật không cảm, tức là cái gương như thật không. Tại sao nó như thật không? Ở đây có giải thích, vì nó xa lìa tất cả tướng cảnh giới của tất cả cảnh tướng cảnh giới của tâm, hay là cái tướng cảnh giới của tất cả tâm, nó không có thể hiện. Vì nó không phải là cái nghĩa giác chứ. Bây giờ tôi nói quý vị trước rồi họ phát sao, quý vị mới thấy được cái ý nghĩa này rõ ràng. Căn cứ trên cái gương dụ ở đây, cái gương này gọi là cái gương như thật không. Bây giờ như có cái gương mà trong đó không có bụi, không có hình bóng gì, không bụi, không hình bóng, thì lúc đó cái gương ấy gọi là sao? Nó như thật không? Không mà có không không? Không đây là không bụi, phải không? Không hình bóng, chứ đâu phải là không cái duyên sáng. Đó, như thật không là vậy. Mà bởi tại sao vợ nó là như thật không? Đây mới nói là vì không có ngoại cảnh giới của tâm. Nó không phải là cái nghĩa giác trí. Vì nếu còn có giác, có trí thì tức như có động, phải không? Có động tức là có bóng ở trong duyên. Thì như vậy cái duyên đó chưa phải là cái thể trong hoàn toàn. Nếu là trong gương có bóng thì nhìn vô còn thấy cái thể trong cái gương ha. Vì vậy cho nên đây nói như thật không là để chỉ cho cái thể cái gương trong ngành, không có bụi, không có bóng. Đó là trong có tất cả vọng niệm, không có tất cả những cái dụng trí sai của trí nữa. Nó chỉ là một thể thanh tịnh, sáng ngời, đó gọi đó là như thật không. Hai đó là nhân duyên tập cảnh, nhân duyên tập cảnh là cái duyên do cái nhân duyên tập, nghĩa là như thật bất không. Tất cả thế gian cảnh giới phải đều hiện ở trong ấy, không ra không vào, không nhất không ngoại, thường trụ nhất tâm, do tất cả có, tức là cái tánh chân thật. Lại tất cả những pháp không thể nào nhiễm được, đó là trí thể chẳng đoạn đầy đủ vô lậu quân cho chúng sanh. Rồi cái như thật mất không là cái thứ hai. Cái thứ hai này là chỉ cho cái nhân quân tập. Cái nhân quân tập, cái nhân quân tập đó là cái gì? Gọi đó là như thật mất không. Hồi nãy là như thật không? Hồi nãy chúng ta đã thấy cái duyên không có vệ, không có bóng hình ở trong đó. Và bây giờ ở ngoài này có những bóng hình, những cái bóng hình đẹp đẽ có hiện ở trong duyên hay không? Hoặc nó đã có cái thể tâm nhầm không vệ, không gì hết. Thì bây giờ ở ngoài có những hình bóng tốt, những hình bóng hay khác, nó có hiện như trong duyên không? Hiện không? Hiển chứ, phải không? Đó, những hình bóng nào đẹp nào tốt gì đều hiện đầy đủ trong duyên. Tại sao hiện được? Là vì nó không có bụi, nó không có cái gì ở trong đó, cho nên hình bóng đều thỏa ảnh không có được hết. Đó, thì như vậy ở đây là cái trường hợp nó có đủ diệu dụng, sở dĩ là như thật không đó, phải không? Mà nó mới hiện được tất cả hình bóng. Chứ nếu mà trong này nó có rồi thì hình bóng mà làm gì hiện được? À, vì vậy là nó hiện tất cả hình bóng. Mà tất cả hình bóng hiện trong gương có thấy ra thế nào hay không? Có thấy được thấy mất hay không? À, nghĩa là hình bóng hiện đó là chỉ là hình bóng. Ngoài phát cảnh thì trong này có bóng, chứ không có ra, không có vào, không có mất, không có quả. Đó, duyên lẫn là thường tụ thôi. Vì vậy cho nên nói rằng nó thường tụ nhất tâm do tất cả pháp, tức là chân thật tánh. Đó, là cái tánh chân thật. Như vậy thì cái duyên này nó hiện đủ hình bóng ở ngoài. Bây giờ có khi người ta đem những cái bóng, những cái bóng tối, hoặc là những cái bóng đen, hoặc là những cái bóng bằng những cái loại tối để ở ngoài, thì cái bóng nó có hiện trong này không? Hiện, nhưng mà rồi cái bóng hiện như trong này nó có dính vào cho cái duyên chưa? À, vì tất cả bóng có thể hiện như đây mà không làm dơ cái duyên được. Cho nên ở đây nó tất cả những pháp không thể nào làm những nó được. À, vậy vì nếu tất cả pháp hiện đương nhiên là bóng thôi, đâu phải hiện bằng sự thật. Giả sử ngoài cái mực tàu thì bóng mực tàu hiện đương nhiên mà không dính duyên được, phải không? Thì như vậy tất cả cái gì đó tuy nó có thể hiện bóng mà không có thể dính, không phải nhuyễn. Tại sao không dính là nhuyễn? Bởi vì cái trí thể đó là bất đạo, đầy đủ những cái công đức vô lậu mà quân cho chúng sanh. À, thì như hồi nãy nói như thật thông cảm, đó là đứng về mặt thể tâm ngành của duyên. Đây gọi là nhân duyên tập cảm, là đứng về cái phần dựng hiện bóng của tất cả sự vật bên ngoài của duyên, phải không? Tất cả sự vật bên ngoài có những cái gì đều hiện bóng trong duyên. Thì bây giờ đây nói như vậy là căn cứ trên chữ nghĩa mà giải thích. Bây giờ căn cứ vào các thực chất tu hành mà nói, thì quý vị, chúng ta bây giờ tu là muốn được thế nào trước? Cái nhân duyên tập cảnh trước, hay là cái như thật không cảnh trước? Thì hình bây giờ là đang tìm cho được cái duy thật không cảnh, phải không? Nghĩa là làm sao trừ lao cho cái duyên của mình nó thực là duy thật không. Đó, nó được duy thật không rồi, tức là cái thể của duyên sáng ngời, cái đó là cái mà mình phải lo tiếp. Chứ bây giờ bụi bám nhiều quá, nó mà giống như cái chữ nói cho à, thường là thành tố cho mình, phải không? Bởi vì thật tình cái thể của chúng ta nó không có vội. Nhưng bây giờ tại mình để mà trời quỷ phủ nhiều, nên bây giờ phải chịu khó trừ thôi. trời lao nó hết sạch, khi nào nó sạch hết vậy rồi thì lúc đó mới tới cái giai đoạn thứ hai, nhân duyên tập cảnh, bao nhiêu hình bóng ở ngoài đều khí phai hết. Đó là mình nói theo cái lối tu mà tu bình thường. Bây giờ nó thẳng vào tâm tánh của mình thì không có lao không có trừ gì hết. Vì sao không lao hết vậy? Vì tâm tánh mình có cái vật gì mà lao hả chị? Nó có cái gì? Bây giờ chỉ ra cái giọng nó nhảy lên dài, nó che đại chút cái chân tánh đi, phải không? Cho nên mình chỉ cần nắm như vụ lại, đừng cho cái ra cái giọng nó nhảy lên nữa đó. Mình chặn đứng nó lại cho nó hết rồi thì chân tánh mình nó hiện. Chứ thực tình đã lao trừ chân tánh chút nào đó, phải không? Hay là tại vì ra cái chú giọng nó cứ nhảy lên, nó che lắc hoài, mình không thấy được chân tánh. Thì bây giờ đây mình chặn lại cho cái giọng nó không có, không có lên nữa, thì trên tánh hiện đầy đủ đó. Thì như vậy đó là cái lối tu này thì nói thầy lực tổ đó, phải là nguyên bản lai vô nhất lực nha, trí ngã tân á. Thì như vậy nó không có lực gì làm sao mà nhất lực đoạn, đó là chỉ thẳng thấy rõ cái duyên của mình rồi, nó là không có lực. Mà giờ lỡ có mấy cái chữ vọng tưởng nó nhảy lên đó, thì chỉ cần bình theo nó thì tự nhiên mình hết hiện được cái duyên tâm ngành đó. Thì khi cái duyên tâm ngành nó hiện đầy đủ rồi thì lúc đó mình muốn khởi diệu dụng lợi ích chúng sanh bao nhiêu cũng được hết, chừng đó nó không có bị chướng ngại. Còn nếu cái duyên đó mình nó hiện chưa đủ mà mình muốn lợi ích chúng sanh thì sao? Tức là trong đó nó có lo ăn đồng này, nó còn giống chỗ kia. Thì giờ nếu làm lễ chúng ta được chứng tâm thì ra rồi chiếu cái này sáng cho cái chiều tối thì thành có chỗ sáng chỗ tối hồi cho nó lên thêm nữa. Cho nên chừng nào nó sáng ngần rồi cái thôi, ở đâu có tối, chỗ nào có tối có đen gì nó cũng đều hiện trong này, mình thấy hết mình không lọc nữa, cho nên không có gì mất kẹt. Cũng như quý vị thấy như cái duyên tròn này, người ta phân nửa sáng phân nửa tối, thì ta đứng bên phân nửa sáng mình thấy nó, mà đứng bên phân nửa tối mình lại thấy, tại sao không thấy? Cho nên giờ mình soi không rõ cái mặt của họ, hay là soi không rõ cái mặt của họ còn nhiều khi họ hại mình không thấy. Còn bây giờ nó sáng rành thì tôi thấy rõ hết. Đó là để nói lên cái tinh thần tu tập của chúng ta. Bao giờ mà chúng ta trở về chỗ thuần tịnh đó, nó không còn có ô nhiễm nữa, thì lúc đó chúng ta lợi ích chúng sanh không còn bị chướng ngại. Còn nếu mà chưa có thuần tịnh mà lợi ích chúng sanh thì cái đó vẫn còn bị ngại. Thì như vậy trên con đường tu tập, khi mà chúng ta được thuần tịnh rồi, lúc đó nó không phải là tri cực, mà lúc đó cũng có thể tri cực. Nếu chúng ta bị kẹt vào cái tinh thần mà thích cái lặng lẽ, phải không? Đắm chiếu cái lặng lẽ thì như vậy tức là bị kẹt cái câu gọi là trầm không trễ kịch. Nếu mà chỉ thích cái lặng lẽ không biết cái gì nữa hết. Còn nếu mà tôi theo cái tinh thần Bồ Tát thì tới phải chỗ là lặng lẽ còn cái duyên sáng nghề không đó, thì đối với tinh thần Bồ Tát nó là bát địa Bồ Tát. Mà bát địa Bồ Tát